And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ Nam Phương xin kính mời quý vị hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Yến từ Houston ạ.
Dạ vâng, Hồng Yến tại Houston xin kính chào giáo sư và xin chào Nam Phương tại Dallas.
Dạ vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ sư kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Trong mùa hè bây giờ khí hậu năm nay có vẻ mặc đầu vào mưa nhiều nhưng mà có vẻ gay gắt, cái khí hậu nó nóng quá trời luôn, không biết là mùa hè năm nay nó sẽ ra sao. Vâng, xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, mặc dù là trời nóng thì và kệ trời nóng trời mưa, vẫn kệ trời mưa, nhưng mà bây giờ là tin tức thị trường chứng khoán ngoài Hoa Kỳ và trong Hoa Kỳ có gì mà nóng bỏng không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán vẫn nóng bỏng, vẫn tốt đẹp thưa cô. S&P 500 là trên cái mức 5.400 điểm, Dow Jones đã lên cái mức 38.600. Trên cái đường sẽ có thể sẽ đến 40.000 trong vài tháng tới, có thể trong năm tới sẽ lên tới 40.000, đó là cái kỷ lục tột cao, kỷ lục mới nhất. Nasdaq là 17.690 điểm. Trong khi đó giá dầu thô bây giờ lên cao trở lại rồi, $78.50. Cái điều này nó không tốt, là tại vì mùa hè người ta bắt đầu người ta đi du lịch này nọ rồi xăng nhớt nó sẽ mắc mỏ hơn. Giá vàng vẫn giữ vững cái mức tột đỉnh cao là $2,349. Tình hình kinh tế trên thế giới thì cũng đi theo Hoa Kỳ một phần nào. Tuy nhiên ở bên Âu Châu họ đã bắt đầu giảm tiền lãi 0.25% trong tháng rồi. Hoa Kỳ thì chưa. Còn bên Á Châu thì kinh tế của Trung Quốc vẫn thấy có những cái điều mà khó khăn, họ không vượt qua, nó vẫn trầm lắng khó khăn. Kinh tế bên Việt Nam thì nó cũng vậy thôi, không có thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên những cái luật mới về đất đai, về đầu tư, về trái phiếu này nọ, nó có vẻ làm ổn định cái mối lo lắng ở bên Việt Nam một phần nào. Nhưng mà bên Việt Nam khác ở bên thế giới, đó là khi luật đưa ra đó, luật thì nhiều lắm nhưng mà thi hành là không bao giờ khó cả, nhiều khi cả 5-6 năm sau cũng không thi hành. Thành ra họ phải tùy thuộc vào những cái nghị định, những nghị quyết, rồi những cái luật đó mới được thi hành. Nó khác bên Hoa Kỳ luật đưa ra là phải thi hành. Vâng, thì đó là cái tình hình tổng quát kinh tế trên thế giới thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là FED đó là tuyên bố là có thể là chỉ giảm tiền lãi một lần trong cái năm 2024. Không biết rằng là tại sao như vậy và không biết rằng là tình trạng kinh tế Hoa Kỳ ra sao thưa giáo sư?
Vâng, tình trạng kinh tế Hoa Kỳ thì nó vẫn tốt đẹp. GDP gia tăng khoảng 1.5% hiện tại, cái chiều hướng thì nó vẫn tốt thôi, nó không phải là tột gọi là thiệt là tốt tột đỉnh, nhưng mà nó khả dĩ trong năm nay. nạn lạm phát hiện tại vẫn là 3.4-3.5%. Đó là cái điều mà Fed họ theo dõi hàng tháng là tiền lương nhân viên như thế nào, gọi là những cái vật giá căn bản so với là vật giá tổng quát, trong đó có giá xăng dầu và địa ốc, những căn nhà mà cho thuê này nọ đó. Họ theo dõi thì họ thấy rằng đi lên đi xuống có chút xíu, nó không thay đổi nhiều. Công ăn việc làm thì rồi mới tháng rồi thì tái tạo ra rất nhiều, 280 mấy ngàn công ăn việc làm mới. Tuy nhiên, cái đời sống người dân họ rất là khó chịu, có nghĩa là trong 4 năm nay đó, vật giá sinh sống lên khoảng 20-25%. Trong cái nghĩa là mình thấy tất cả đời sống bây giờ mình sống xăng cộ, thực phẩm, tất cả này nọ đó, so với 4 năm trước, đó là cái ảnh hưởng đến mùa bầu cử đó, thì nó mắc hơn tới 20 mấy%, nó quá nhiều so với lại 4 năm trước nữa nữa đó, thì mỗi năm nó gia tăng chỉ có 1% thôi, có nghĩa là trong 4 năm nó gia tăng có 6-7%, và bây giờ là 20 mấy%. Thành ra đó là cái điều mà người dân họ cảm thấy bất an về nền kinh tế, mặc dầu trên cái phương diện vĩ mô đó thì kinh tế nó vẫn vững chắc, công ăn việc làm vẫn thấp, nạn thất nghiệp dưới 3.7%. Nó không phải là full employment là 3% hay là 2.5%, nhưng mà nó vẫn là rất là tốt. Nhưng mà nhìn vào kinh tế của stock market ấy, thì thấy như là cực tốt, nó là rất là tốt. Điều này nó không phản ảnh vào cái đời sống của người dân hàng ngày vì họ bị ảnh hưởng đến nạn lạm phát nhiều. Thành ra Fed họ rất là cân nhắc. Họ cân nhắc rằng cái tiền lãi cao á thì nó ảnh hưởng vào credit card. Người dân họ mua sắm nhiều lắm. Credit card đó là cái nhóm mà họ đã cứu nền kinh tế trong cái thời Covid. Họ mua sắm nhiều, tuổi trẻ và những người 40 tuổi trở xuống họ xài tiền vào credit card nhiều, mà cái tiền lãi nó cao như vậy, nó cũng ảnh hưởng thêm cái gọi là cái gánh nặng trong cái đời sống của họ, ngoại trừ ra thực phẩm này nọ. Thành ra người dân họ có vẻ họ rất là bất mãn về cái đời sống. Trên phương diện kinh tế vĩ mô thì stock market tốt, nó vẫn, người ta vẫn đầu tư, người ta vì ở trên thế giới khi mà hỗn loạn đó thì không phải là người dân Hoa Kỳ không, mà ở ngoài họ đầu tư vào nữa. Thành ra nó đưa lên cái hình ảnh rất là tốt. Thành ra Fed họ lo ngại một số loại công ty kỹ nghệ mà tùy thuộc vào tiền lãi đó, trong đó có ngân hàng, có những cái công ty địa ốc này nọ, họ rất là ngại những cái công ty này nó bị khánh tận, nó khó khăn chịu được không nổi. Nhưng mà họ thấy cái nạn lạm phát vẫn cứ ở cái mức là 3.4-3.5%, không đi xuống được. Họ không muốn làm một cái chuyện mà trong quá khứ cái lỗi lầm của Fed là họ giảm tiền lãi xong rồi họ gia tăng trở lại, điều này họ không muốn làm. Cho nên ông Fed Chairman Jerome Powell, ông nói rằng năm nay có thể chỉ giảm một lần thôi, và năm tới có thể là 4 lần, năm sau nữa là 4 lần nữa, có nghĩa là giảm khoảng 2.2%. thì nó sẽ đi xuống cái mức mà Fed dự định. Có nghĩa rằng giảm thì vẫn giảm, nhưng mà cái thời hạn giảm nó bị đẩy ra ngoài về tương lai. Thì đó là cái tình trạng hiện tại khi mà ông Joe Powell họp báo trong tuần qua, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Dạ thưa giáo sư, tỷ phú Elon Musk đã đại thắng cuộc thư kiện chống đối, số tiền ông sẽ được hưởng là 46 tỷ đô la. Xin giáo sư có thể giải thích tại sao lại có chuyện như vậy ạ?
Vâng, đúng như vậy. Cái gọi là ban quản trị của Tesla đó, họ đã gọi là biểu quyết trong năm cách đây 2 năm là cái tiền thưởng, tổng thể tiền thưởng, trong đó có stock option, có stock award và tiền lương của ông đó thì 48 tỷ đô la, chứ không phải 46. Nhưng mà họ cổ đông và những cái công ty khác họ thưa kiện, họ nói rằng con số này nó quá cao, và ông là tòa án ở ở Delaware đã gọi là nói rằng cái gói mà compensation này của ông Elon Musk nó quá cao. Là tại sao? Là tại vì những người trong ban quản trị nó có dính liền với ông Elon Musk quá nhiều, có nghĩa rằng cái biểu quyết của ban quản trị nó không trung lập. Một cái gói tiền mà 48 tỷ đô la nó quá cao, cho nên họ nói rằng bây giờ là phải bằng một cái gì nó cân bằng duy nhất. Nhưng mà trong ban quản trị họ nói rằng ông Elon Musk á, ông cái thời gian của ông á, ông này ông làm việc dễ sợ lắm. Ông làm, ông không phải điều hành Tesla không, mà ông điều hành công ty AI về trí tuệ thông minh của Tesla. Rồi công ty, như quý vị biết, là phi thuyền ra ngoài quỹ đạo. Rồi công ty Twitter, SpaceX, thì là họ đã phải đưa cái số tiền lớn như vậy đó, thì mới có thể gọi là cho ông Elon Musk chú tâm để mà quản trị Tesla nhiều hơn nữa. Để chứ nếu không mà ông này bị gọi là lãng trí lo những chuyện khác á, thì nó ảnh hưởng Tesla. Mà tên tuổi của Elon Musk là đi dính liền với Tesla rất là nhiều. Cộng thêm cái chương trình của ông dời trụ sở của Tesla từ California về Austin, Texas là cũng được biểu quyết. Họ nói cái điều này quan trọng vì cái tên tuổi của Elon Musk dính liền với Tesla. Nếu không có Tesla thì không có Elon Musk thì không có Tesla. Thành ra thì rồi ban quản trị họ lại biểu quyết trở lại với cái số phiếu là 73%, rất là mạnh. Thì sau cái cuộc biểu quyết và ban quản trị họ bầu như vậy đó, ông Elon Musk ông hiện lên trên cái buổi họp, ông đứng ông nhảy múa rồi ông làm thật cười lắm, rất là vui sướng, nói rằng đây là cái đại thánh cho Tesla và cho Elon Musk. Thì đó là một cái điều mà rất là khó khăn, là tại vì không, thật sự không có một người nào trị giá 48 tỷ đô la vào cái thời gian họ như thế nào. Ngay cả tổng thống của Hoa Kỳ lương cũng là chưa đầy 1 triệu đô la, chỉ có dưới 1 triệu đô la khi mà kể hết tất cả những cái fringe benefit này nọ, trong khi là một CEO như vậy. Nhưng mà cái khác biệt là như vậy, nếu mà người CEO không được cái số tiền như vậy, họ đi chỗ khác thì cái hãng nó tiêu pha. Đó là cái vấn đề, là cái nhân tài phải được lựa chọn cho nó xứng đáng. Thành ra đó là một cái thắng lợi cho Elon Musk và Tesla. Sau khi mà được biểu quyết như vậy thì cái cổ phiếu của Tesla nó gia tăng liền, và tất nhiên là cổ đông họ support trả ông Elon Musk cái số tiền kinh khủng như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Nói tới khối EU là châu Âu đó, là sẽ đánh thuế quan lên xe điện của Trung Cộng. Không biết rằng là trên cái căn bản gì và tại sao một số CEO những cái hãng xe đã chống đối, thưa giáo sư?
Vâng, sau một cái thời gian mà gọi là khối EU đó, là trụ sở ở Brussels đó, là European Union đó, họ tuyên bố rằng cả năm trời họ nghiên cứu coi xe mà của Trung Quốc, mà không phải là một hãng xe, nó cả chục hãng xe, là nó tràn ngập thị trường Âu Châu. Họ tràn ngập đến mức là ở hải cảng xe đậu không thể mà nhìn vào ở trên máy bay, như cái hình ở Aero Photo ở trên nhìn xuống, nó đầy hết, đến mức là nó đến nhiều đến mức là những cái công ty mà xe truck để chuyên chở đi phân phát đó, không làm kịp, mà nó ngập như vậy đó. Những cái xe của Âu Châu là BYD thì không kể rồi, công ty đó thì danh tiếng lắm rồi. Nhưng mà những cái công ty như là Chery nè, Leap Motor nè, Great Wall nè, SAIC là SAIC nè, là những cái công ty đó nó tràn ngập bên Âu Châu, và giá nó sẽ quá rẻ, và thật sự là xe tốt chứ không phải là xe dở. Thành ra Âu Châu họ bắt đầu họ cảm thấy rằng như vậy là cái kỹ nghệ xe của Âu Châu nó sẽ tiêu pha thôi, mà cái chiều hướng xe điện nó lại càng nhiều, nó mạnh hơn bên Âu Châu nữa. Âu Châu họ đi trước về cái môi trường xanh hơn Hoa Kỳ, là nó thấy không thể nào cạnh tranh nổi khi cái xe mà phân nửa giá so với xe Âu Châu. Thì hiện tại nó thuế quan cho xe Trung Quốc là 10% bên Âu Châu, không thấm thía vào gì cả, người ta vẫn tràn ngập thôi, thì họ muốn gia tăng. Trong khi đó, đó thì những CEO, ví dụ như CEO của Volkswagen đó, họ lại chống đối nó không nên gia tăng, thì bây giờ đó họ biểu quyết rằng đó, là sẽ gia tăng thêm 21% cộng thêm 10% đang có, tùy xe, tùy cái xứ của Âu Châu, nhưng mà tối đa có thể là thêm 38% nữa, có nghĩa là 10% có thẳng rồi, có sẵn rồi, thêm 38 là 48%, có nghĩa là gần như phân nửa xe phải lên giá gấp rưỡi phân nửa. Đó là cái, tại vì khi khối EU mà nó biểu quyết như vậy, từng quốc gia họ quyết định. Cái sự tràn ngập của xe bên bên Trung Quốc đã được Trung Quốc họ chuẩn bị rồi, là tại vì những ví dụ khách war là xe 100% do Đảng Cộng sản Trung Quốc làm chủ quyền, không có người đầu tư ở ngoài, ví dụ như vậy. Xe CIS cũng vậy, và họ nghiên cứu rằng họ đã được trợ giá quá nhiều trong cái thời gian gọi là xây cất rồi buôn bán rồi tất cả, và ngay cả kỹ nghệ bình điện là cái kỹ nghệ chính cho xe điện đó, thì lại được trợ giá, là tại nhiều cái bình điện đó, những cái xưởng này đó, chế tạo chỉ có 50%, 60% thôi. Một cái công ty bình thường mà theo từ thị trường tự do, một cái factory mà chỉ chạy 56% cái capacity utilization đó, cái năng suất đó, thì là phải khánh tận thôi. Còn lần này họ vẫn tiếp tục vận hành, có nghĩa rằng được trợ giá rất nhiều. Cho nên họ quyết định họ ra như vậy, thì Trung Quốc họ đã chuẩn bị rồi. Bao nhiêu công ty đó, họ nói bây giờ đó, họ chuyển hướng. Là một số công ty thì nói rằng họ sẽ sáp nhập cái joint venture với công ty của Âu Châu, thì có nghĩa là xe của Âu Châu, chứ mặc dù là của Trung Quốc là trên 49 hay 50%, và phần nửa lại là xe Âu Châu. Một số khác thì họ chế những quốc gia ở từ một quốc gia khác như là Thái Lan hay là Mỹ Tây Cơ hay này nọ để họ chuyển qua Âu Châu. Còn những cái xe điện khác mà họ chưa chuẩn bị thì họ nói thôi bỏ, hủy bỏ, không vào Âu Châu nữa, đi thị trường khác. Thành ra cái thị trường xe mà của Trung Quốc nó tràn ngập Âu Châu, nó đa dạng. Và chúng ta nên nhớ rằng cái phần mà xe điện trên thế giới nó vẫn còn rất là ít. Trên thế giới đó, tổng số xe xăng đó, từ xưa tới giờ là 1.5 tỷ chiếc xe, mà hiện tại xe điện được xài trên thế giới chỉ dưới 50 triệu chiếc xe, thành ra cái thị trường nó còn rất lớn. Bên Âu Châu nó bây giờ đó là họ vẫn tiếp tục có cái nhu cầu xe điện, mặc dầu cái nhu cầu xe nửa điện nửa xăng đó, nó được yêu thích hơn. Và gần đây Nhật đó, họ đã ra một cái máy xe mới, nó chạy bằng hydrogen, nó không chạy bằng xăng. Nó chạy bằng hydrogen, nó không phải là dùng bình điện mà nó lại không có bị ô nhiễm. Thành ra cái kỹ nghệ xe hay là xe điện hay là hydrogen hay là xe nửa xăng nửa điện nó còn biến chuyển nhiều lắm. Cái vấn đề đây là kỹ nghệ bên Âu Châu họ tùy thuộc vào xe, những cái xe luxury này nọ họ không thể nào bị tràn ngập và bị giết chết bởi xe điện là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, Amazon sẽ đầu tư hàng chục tỷ đô la cho trung tâm dữ liệu tại Đài Loan. Xin giáo sư cho biết tại sao họ làm như vậy ạ?
Vâng, bây giờ đó, những cái kỹ nghệ thì của phần nhiều nó họ cũng đi theo cái chiều hướng của chính trị hay là tuyên bố của nhiều quốc gia. Như quý vị biết đó, là Hoa Kỳ và Âu Châu họ bắt đầu họ thức tỉnh từ ngày mà họ biết rằng Trung Quốc là một cái đe dọa lớn đó. Những cái trung tâm dữ liệu đó, có nghĩa là data center đó, là họ, những cái công ty họ biết rằng những quốc gia đó họ đang đưa về quốc gia họ, họ không muốn tùy thuộc Hoa Kỳ, họ không muốn tùy thuộc vào Trung Quốc, nhất là Trung Quốc. Cho nên Amazon họ đã đầu tư nhiều lắm, chứ không phải là ở bên Đài Loan, họ đầu tư ở bên Singapore, ở bên Nhật, ở bên Thái Lan, ở bên Indonesia, ở bên Ấn Độ, cả mười mấy tỷ. Và bây giờ họ tuyên bố họ sẽ đầu tư trong vòng 15 năm tới ở tại Đài Loan. Điều này cho thấy hai điều. Điều thứ nhất là họ tin tưởng rằng Đài Loan là một cái hải đảo mà có thể sẽ vẫn được giữ được an toàn, mặc dù Trung Cộng đe dọa tiến chiếm bằng vũ lực. Vì họ tin tưởng rằng thế giới sẽ bảo vệ Đài Loan. Cái thứ nhì nữa đó là họ muốn một cái trung tâm dữ liệu nằm cạnh bên TSMC, là Taiwan Semiconductor. Cái dữ liệu, cái chỗ này là những cái chip mà rất là cao cấp để cho trí tuệ thông minh đó, nó rất là quan trọng. Tại vì khi họ làm một cái trung tâm dữ liệu là để họ làm luôn cả cái kỹ nghệ chip và trí tuệ thông minh nữa. Thành ra đây là một cái đầu tư, đó là tại sao mình thấy cái stock market của những công ty nào mà có liên hệ đến chip cho trí tuệ thông minh là nó gia tăng. Ví dụ như công ty Nvidia đó, là tại sao stock nó lên mấy trăm lần trong vòng một năm nay mà vẫn tiếp tục lên, là tại vì cái chip của những cái công ty này đang được yêu chuộng bao nhiêu quốc gia. Quốc gia nào họ cũng muốn đưa cái trung tâm dữ liệu hay là data center và chip hay là về quốc gia họ. Thành ra cái trong khi đó thì Trung Quốc họ đầu tư ồ ạt những kỹ nghệ này, họ không muốn phải bị gọi là lấn ép bởi Trung Quốc và Hoa Kỳ, luôn cả Hoa Kỳ nữa. Đây là cuộc chạy đua toàn cầu trong cái thời gian tới, vì tất cả cái đời sống hay là cái kỹ nghệ trong tương lai đều tùy thuộc vào trí tuệ thông minh, chip, thì tất nhiên là cái trung tâm dữ liệu nó cũng cần thiết phải được bành trướng phát triển là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Được biết rằng là xe của Trung Cộng thì bắt đầu là tràn ngập trên cái đường ở Mexico và Hoa Kỳ, thì không biết rằng là có bị đe dọa hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là cái điều mà tôi nghĩ là Hoa Kỳ phải làm áp lực với Mỹ Tây Cơ, là phải Mỹ Tây Cơ, như quý vị biết gần đây đó, là Mỹ Tây Cơ là tương tác với Hoa Kỳ, gọi là xuất siêu của Hoa Kỳ đó, nhiều nhất trên thế giới, qua mặt luôn cả Trung Quốc nữa. Có nghĩa rằng một cái quốc gia lúc trước nghèo nàn, bây giờ là một quốc gia ở biên giới của Hoa Kỳ mà hưởng lợi được kinh tế của Hoa Kỳ rất nhiều, nhưng mà họ rất là thân thiện với Trung Quốc, họ rất là cởi mở. Mà những cái gọi là cái tariff hay là thuế quan này nọ đó, do ông do cái ban ngoại là theo dõi về antitrust hay là những cái theo dõi về giá cả, trợ giá của những quốc gia khác đó, thì họ hiện tại họ không chú trọng vào Mexico nhiều. Ví dụ như xe mà làm ở tại Mexico mà trong đó Trung Quốc nắm sở chủ hữu phân nửa hay trên phân nửa hay ngay cả dưới phân nửa nữa thì lại không bị thuế quan. Thì đây là một cái điều lo ngại rất nhiều. Ở trên đường xá, xe taxi bên Mexico họ chạy xe điện của Trung Quốc rất là nhiều. Và Trung Quốc cũng đã tuyên bố một vài hãng họ sẽ mở factory ở tại Mexico. Mà nếu làm ở Mexico thì tức là xe của Mexico nó không bị thuế quan. Thành ra đây là một cái vấn đề mới mà Hoa Kỳ phải chú ý. Có nghĩa rằng xe xuất xứ từ cái công nghệ từ đâu, chứ không phải là sản xuất ở quốc gia đó. Vì đó là cái cách họ lèo lái, họ tránh thuế quan để đi vào công nghệ Hoa Kỳ. Và kỹ nghệ xe của bên Hoa Kỳ chưa bị đe dọa. Nhưng mà nếu mà, tại vì hiện tại đó thì chính phủ Biden đã gọi là áp dụng thuế quan lên tới 100% xe điện của Trung Quốc. Ví dụ một xe điện của Trung Quốc là 20.000, 100% là bây giờ nó lên 40.000 rồi. Mà những cái xe mà mắc hơn đó là ví dụ như 50.000 thì lên tới 100.000 thì không thể nào tranh với Tesla được. Thì hiện tại là đang như vậy. Đó là sắc luật từ lệnh tổng thống được ban ra kỳ rồi và được biểu quyết bởi quốc hội nữa. Thành ra hiện tại đó là đây là một cái đe dọa rất lớn, mà kỹ nghệ xe như quý vị biết là nó là kỹ nghệ rất là chính. Nó không phải ảnh hưởng đến kỹ nghệ xe không, mà kỹ nghệ thép, kỹ nghệ trí tuệ thông minh, kỹ nghệ chip, nó đi dây chuyền tất cả những cái kỹ nghệ chế tạo để chế ra chiếc xe, nó đều ảnh hưởng dây chuyền cả. Đây là một cái đe dọa lớn mà chính phủ Hoa Kỳ hình như là chưa có giải quyết, vì cái cách lèo lái là tổ chức mà joint venture hay là cái cơ sở sản xuất ở tại quốc gia đó. Ví dụ như Trung Quốc họ dùng Việt Nam, họ dùng Thái Lan, họ dùng những chỗ ác, và ngay cả Mỹ Tây Cơ là cái chỗ mà dân cư đông mà gọi là cái chi phí lao động nó cũng rẻ nữa. Thành ra đó là một cái điều đáng lo ngại, thưa quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, Vingroup là công ty mẹ của VinFast đã mất vị trí 2 trong 10 công ty lớn nhất tại Việt Nam. Như vậy có phải là tại vì VinFast lỗ lã quá nhiều hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra Vingroup là một trong những công ty đó rất là son sắc của Việt Nam. Trong quá khứ họ trong cái top 10 có nghĩa là 10 công ty lớn nhất, nhưng mà gần đây họ bị lọt sổ vì hai lý do. Thứ nhất là cái stock của Vingroup nó giảm rất là nhiều, trong 3 năm liên tục nó giảm gần như 2/3. Nhưng mà khi nhìn vào cái bảng cân đối có là balance sheet hay là phúc trình lời lỗ income statement thì thật sự là công ty nó vẫn vững chắc. Đó là công ty mẹ của VinFast. Cái khác biệt là sở dĩ nó bị lọt sổ đó là tại vì ở bên Việt Nam Index đó, là những cái công ty về công nghệ cao như là ngay cả ngân hàng nữa, nó gia tăng phi mã, có nghĩa là double digit phi mã, nó gia tăng nhiều, trong khi đó Vingroup thì gia tăng rất là ít, thì nó bị lọt sổ là một phần là bị chậm lại, mà những công ty khác thì họ gia tăng nhiều thì dĩ nhiên là mình bị lọt sổ, nhưng mà không có nghĩa là nó bị khánh đận. Tuy nhiên cái mặc dù tình trạng tài chính của Vingroup vẫn vững chắc, nhưng mà Phạm Nhật Vượng đã dùng hết tất cả tiền tài của Vingroup là họ bán đi những công ty mà danh giá, trong đó có Vincom Retail, đó là công ty cả tỷ đô la, nó lên cái bằng tột đỉnh thì họ lại bán. Và Phạm Nhật Vượng làm như vậy nhiều lần lắm rồi, ví dụ như họ đầu tư vào Vinmart là hệ thống mini supermarket, giống như là hệ thống 7-Eleven của bên Hoa Kỳ vậy đó, thành công vô cùng, ngay cả có những supermarket nữa chứ không phải 7-Eleven không, thì họ lên vô cùng, khi lên thiệt nhiều đến cái đỉnh rồi thì họ bán, họ vào những kỹ nghệ khác, rồi có những kỹ nghệ nào họ vào họ mạo hiểm, họ thấy không được thì họ rút, ví dụ như họ đi vào kỹ nghệ hàng không, nhưng mà khi họ thấy rằng cái gọi là cái nỗ lực để mà trợ giúp VinFast nó cần tài sản về hay là tiền tài hay là nhân tài này nọ nhiều, thì họ nói bây giờ đầu tư vào kỹ nghệ hàng không được, sau khi họ khởi hành 1.5 năm bây giờ họ đóng cửa, và họ làm như vậy. Đó là một cái cách làm việc của Vingroup, thật sự cái cách làm việc của họ, cái ban quản đạo của họ rất là giỏi, nhưng mà họ mạo hiểm nhiều cái điểm mà không nên. Thì hiện tại đó là giống như là mình đang cởi lưng cọp rồi. Phạm Nhật Vượng và Vingroup nói rằng đây không phải là một cái đầu tư cho lời lỗ không, mà một sứ mệnh, ví dụ ý ông nói rằng đây là một cái danh dự quốc gia của Việt Nam, phải có khả năng sản xuất xe như bao nhiêu quốc gia khác, mà là trong đó thì Trung Quốc họ rất coi thường cái thương hiệu VinFast của Việt Nam, vì xe của Trung Quốc nó vững chãi và nó rẻ nhiều, và họ là chủ công nghệ, trong khi đó VinFast đó là mua technology ở ngoài nhiều, mặc dầu gần đây họ đã đưa về cái công nghệ về Việt Nam rất là nhiều rồi. Thành ra đây là cái cuộc chạy đua. Vingroup vẫn tạo ra số tiền rất nhiều hàng năm từ bất động sản, mà nó đã bắt đầu chậm lại trong mấy năm nay, nhưng mà những cái dự án họ mới xây cất vẫn được thành công. Nhưng mà đường dài ra, Vingroup có khả năng để mà tài trợ cho VinFast hay không mình không biết. Ông Phạm Nhật Vượng đã bỏ ra 1 tỷ đô la trong quá khứ, bây giờ bỏ thêm 1 tỷ đô la nữa. VinFast đã đầu tư khoảng 11 tỷ đô la, mà trong khi đó giá thị trường ở trên thị trường của VinFast chỉ có 9 tỷ đô la, có nghĩa rằng cái market capitalization là vốn hóa đó, nó chưa ngoài vốn cái mức mà đầu tư, mà họ còn đầu tư nhiều lắm. Họ mở bên Ấn Độ, họ mở đại lý ở bên Hoa Kỳ, ở bên Thái Lan, ở bên Singapore, họ còn đầu tư nhiều lắm. Đây là cái con đường quyết chiến mà họ muốn là giữ vững, vì họ thấy cái thị trường của xe điện nó vẫn còn, thưa quý vị.
Dạ vâng, Nam Phương cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vì thời gian đã hết rồi, Nam Phương xin được chào tạm biệt tại đây. Và cảm ơn chị Hồng Yến đã cùng điều hợp chương trình này cùng với Nam Phương. Và xin chúc giáo sư, gia đình giáo sư Happy Father Day, cũng như là chị Hồng Yến và tất cả quý thính giả. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư Khương Hữu Lập đến đây đã kết thúc. Hồng Yến xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin quý vị hãy giữ làn sóng để đến với những chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn thính giả.